Hồng Liên Bảo Giám, chương 188, không trả giá thì không có thu hoạch. 2. Góc truyện audio.com, Tô Kính thật không ngờ 12 đạo cung chẳng hề mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Khổng Tước đạo cung quen thân với phụ thân của ngươi vì để thế lực của họ gần Dực Châu ổn định chút. Tô gia chúng ta từng giây từng phút khuếch trương ra ngoài, Khổng Tước đạo cung không muốn ngay mặt đối kháng thì phải làm quen với nhân vật quan trọng trong gia tộc chúng ta. Đây là đạo sinh tồn của Tô gia chúng ta, phải chủ động tấn công. Tô Kính xin lỗi, ta hiểu rồi, xin lỗi. Tô Kính biết coi thường hy sinh của một người là vũ nhục lớn. Tiểu Kính Tử hiểu thì tốt, nói nhiều vậy vì thì tỷ muốn nói rằng Tiểu Kính Tử đừng tưởng dâng hiến ra bản vẽ là bị thiệt thòi, Tiểu Kính Tử sẽ nhận được nhiều báo đáp lại. Nếu không thì chúng ta quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao có thể thăng cấp kim đan mau vậy được, đó là do gia tộc hết sức giúp đỡ. Tô Kính giải thích rằng, dù thì tỷ không nói những chuyện này ta cũng sẽ đưa bản vẽ ra. Tô Tiên dựa vào lưng ghế cười phá lên, nhưng Tiểu Kính Tử sẽ có oán ảnh hưởng tu hành. Tỷ tỷ ta đây sao có thể nhẫn tâm khiến Tiểu Kính Tử đi lên con đường lạc lối. Tô Kính biết mình bị Tô Tiên thuyết phục, nàng không phải loại người giỏi thuyết phục người khác nhưng rất hợp khẩu vị của hắn. Tô Tiên nói, ta đến đây không phải để nói chuyện này, cho ngươi. Một vòng tay nhỏ hiện ra trong tay Tô Tiên, màu hoàng kim khắc con phượng hoàng. Đây là cái gì? Là pháp khí thì tỷ dùng trước khi thành kim đan, giờ đã là kim đan, gia tộc có phân phối đạo khí khác cho Tiểu Kính Tử mượn dùng cái này, chờ qua lễ thành niên thì trả lại tỷ. Tô gia rất thú vị, tuy không đồng ý Tiểu Kính Tử và Hoàng thất kết thân nhưng không chịu để người gia tộc khác nhục nhã. Tô Tiên lật vòng tay chỉ vào một câu minh văn bên trong vòng tay. Tiểu Kính Tử nhớ đừng luyện hóa thứ này, ta còn cần dùng. Nếu Tiểu Kính Tử luyện hóa thì phẩm chất của nó sẽ giảm xuống, hãy nhớ đoạn minh văn này, tỷ tỷ sẽ chỉ cho cách tạm thời khống chế. Nếu pháp khí không quá đặc biệt thì lúc khống chế sẽ rất vất vả. Hà, nếu gia tộc quyết định giúp ngươi thì dĩ nhiên tìm ra thứ thích hợp nhất cho ngươi trong nhiều pháp khí. Nếu không phải thời gian gấp gáp, Tô gia tìm 3, 5 năm có thể chế tạo trọn bộ pháp khí riêng cho Tiểu Kính Tử. Nói đến đây Tô Tiên liếc nha hoàn hầu hạ xung quanh. Hoàng Sương bước lên châm trà cho hai người, dọn lò nhỏ đi. Nhóm Tử Đằng lặng lẽ ra khỏi phòng. Tô Tiên nói, cái này là vô định kim hoàn, pháp khí nổi tiếng của Tô gia. Năm xưa phụ thân của tỷ tìm tài liệu khá đặc biệt chuyên môn luyện chế cho tỷ. Tô Tiên không phải nam nhân, nàng không tu hành thanh minh chân giải mà là hai môn đạo pháp quan trọng của Tô gia cộng thêm hơn 10 loại đạo pháp bổ sung đều có thể dễ khống chế vô định kim hoàn. Vô định kim hoàn là pháp khí Tô gia tự nghiên cứu ra chuyên phối hợp các loại đạo quyết của Tô gia. Quy cách tiêu chuẩn của vô định kim hoàn chỉ cỡ chiếc nhẫn, cái này to bằng vòng tay, trang sức phượng hoàng nên Tô Kính không nhận ra ngay. Người Tô gia sử dụng vô định kim hoàn thường là để phụ trợ, điều khiển vô định kim hoàn đến đi tự nhiên, không có quy tích đoán trước. Vô định kim hoàn phát ra thuật đạo uy lực lớn, quan trọng nhất là chủ yếu khống chế, sở trường phá hoại mục tiêu thi triển thuật đạo. Vô định kim hoàn dù chỉ là pháp khí không phải đạo khí nhưng luyện hóa còn khó hơn đạo khí. Trong đệ tử Tô gia, góc truyện audio.com, người sở hữu vô định kim hoàn đều là người nổi bật. Như Tô Tiên nhờ vào phụ thân của mình luyện chế ra vô định kim hoàn thì có thể giữ làm vật kỷ niệm, không phải nộp trả cho gia tộc. Ta không cho người của Tiểu Kính Tử ở đây vì không mong vô định kim hoàn bị đồn ra ngoài. Đợi lúc nhận khiêu chiến trên lễ trưởng thành nhớ đừng lấy ra sớm, khi nào Tiểu Kính Tử cảm thấy hết chịu nổi rồi mới dùng thứ này xoay chuyển chiến cuộc. Tại sao, Lý gia Định Châu phái người khiêu chiến với ngươi là một luyện khí sĩ đỉnh tiên thiên, Tiểu Kính Tử phải chờ khi hắn ra sân mới dùng vô định kim hoàn, phối hợp trảm tiên phi đao có thể một hơi giết chết. Không thì dù Tiểu Kính Tử thắng cùng lắm chỉ làm hắn chảy ra. Tô Kính kinh ngạc hỏi, ta có thể giết người, loại khiêu chiến này đều có chừng mực. Tô Tiên cười danh mãnh nói, con người cũng có lúc trượt tay, kẻ địch quá mạnh, ngươi khống chế không được sức mạnh công kích là bình thường. Vậy người Lý gia Định Châu cũng có thể lỡ tay giết ta. Rất có thể nhưng khả năng không quá lớn, nếu người đó giết Tiểu Kính Tử sẽ bị hoàng đế xử chết, người Lý gia sẽ không nỡ hy sinh một thiên tài. Nếu Tiểu Kính Tử chết thì Lý gia phải tới cửa xin lỗi, bồi thường nhiều cho Tô gia. Vậy nếu ta giết hắn? Tô gia chúng ta cũng phải xin lỗi nhưng không cần bồi thường, liên quan đến ngươi và Vô Ưu công chúa đính hôn thì miễn xin lỗi, ai kêu bọn họ tới cửa khiêu chiến. Tô Kính yên lòng, hắn có thể thoải mái làm việc. Tô Kính có tự tin giết chết được luyện khí sĩ đỉnh tiên thiên kỳ, nếu cầm Khổng Tước mâu thì càng nắm chắc hơn. Tô Tiên nói một câu nghe như vô tình nhưng làm Tô Kính hơi căng thẳng. A thấy rất lạ, tại sao mẫu thân của Tiểu Kính Tử không tặng cho một món đạo y làm trang bị phòng ngự. chắc chắn nàng có đồ tốt thích hợp cho ngươi, có lẽ vì nàng không thích ngươi cưới công chúa. Nếu tiểu kính tử thua chưa chắc là chuyện xấu, hoàng đế sẽ không nhắc đến việc cầu hôn nữa, mẫu thân của ngươi sẽ rất vui. Đúng rồi, Nguyên Lăng Hồng là mẫu thân của hắn, toàn Tô gia đều điều động tìm cách khiến Tô Kính thắng, Tiêu Dao hầu không thuyết phục phu nhân của mình sao? Tô Tiên uống một hớp trà, khi nàng cúi đầu thì tóc mai rũ xuống tăng nét dịu dàng. À, nước ở chỗ ngươi ngon đấy, bên Dực Châu chỉ có 350 chỗ sản xuất ra nước phẩm chất thế này. Tiểu kính tử nhớ tặng cho ta 2 thùng, dạo này đang cần bồi dưỡng ngũ huyền kim đan. Tô Kính nghe nói Tô Tiên luyện chế ngũ huyền kim đan thì kinh ngạc hỏi. Sao thì tỷ luyện chế loại đạo khí này? Mặt Tô Tiên lộ rõ dấu chấm hỏi. A ha, tiểu kính tử muốn nói ngũ huyền kim đan hại người lợi mình hay muốn nói thiếu đạo đức? Tô Kính tự thấy xấu hổ. Cách chương.